Đế Bá, chương 1309, Thần Miếu, 2, góc truyện audio.com, Long Kinh Thiên chừng Lý Thất Dạ một chút hết sức bất mãn, quả ớt nhỏ này là không có dễ lừa như vậy, nàng biết Lý Thất Dạ nhất định là biết một ít gì đó, chỉ bất quá, Lý Thất Dạ không nguyện ý nói cho nàng mà thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, sau đó nhìn Long Kinh Thiên, cười nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi nếu là trời sinh thiên mệnh, vậy ngươi chú định bất phàm mới đúng. Ngươi bước vào bệ ngạn thú thổ đã lâu như vậy, cảm thấy có địa phương nào không đồng dạng sao? Cái này, Long Kinh Thiên không khỏi nghiêng đầu trầm ngâm, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra. Có thú động, ta cảm giác nơi này ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn, hung mãnh mà bá đạo, thật giống như có thần thú. Ai, ngươi cái tiểu nha đầu này, là đang lãng phí thiên phú của mình. Lý Thất Dạ đối với Long Kinh Thiên cũng có chút không nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Cảm giác của ngươi là đúng, nhưng mà không nên quên, ngươi là trời sinh thiên mệnh, nếu như ngươi dụng tâm đi lĩnh hội, thu hoạch của ngươi liền xa xa không chỉ điểm này. Long Kinh Thiên trời sinh thiên mệnh, nàng có thiên phú tuyệt thế vô song, không có bất kỳ người nào có thể cùng nàng so sánh, đáng tiếc nàng tâm chơi quá nặng, căn bản không tĩnh tâm đi lĩnh hội, nếu không, một khi nàng bắt đầu tìm hiểu thành quả tuyệt đối là hù chết người. Thôi đi, lại trách ta, rõ ràng là ngươi không nguyện ý nói cho ta biết. Long Kinh Thiên tức giận nhìn Lý Thất Dạ một chút nói ra. Được rồi, muốn biết nhiều bí mật hơn, vậy thì nhất định phải nghe lời của ta, tương lai ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Muốn cải biến nha đầu kia cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, cần từ từ sẽ đến. Hừ, có gì đặc biệt hơn người ta mới không thèm đây này. Long Kinh Thiên khinh thường nói, dù trên miệng nàng nói như vậy, nhưng trong mấy ngày này nàng vẫn là rất nghe Lý Thất Dạ. Rốt cục Lý Thất Dạ mang theo Long Kinh Thiên cùng Tiễn Vô Song đi tới một chỗ, nơi này là một khu vực hoang mãng, cùng địa phương khác của bệ ngạn thú thổ so sánh, nơi này hoang vu rất nhiều, không có thôn trang, không có cổ thành. Nhưng mà ở trong khu vực hoang mãng này, có một tòa thần miếu cô đơn sừng sững ở phía trên hoang mãng, không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, nó y nguyên sừng sững ở chỗ này. Thời điểm đứng ở trước thần miếu này, một cỗ khí tức minh mang đập vào mặt tựa hồ, nó so với tất cả thôn trang thành trì trong bệ ngạn thú thổ đều muốn xa xưa, tựa hồ, có bệ ngạn thú thổ, liền có tòa thần miếu này. Mang bọn ta tới nơi này làm gì? Long Kinh Thiên liếc qua tòa thần miếu này, nói ra. Hừ, nếu như nói, nơi này có bảo vật gì, có công pháp gì, quên đi, chúng ta lặn lội đường xa tới đây, chỉ vì bảo vật công pháp, vậy liền không có ý tứ. Mặc dù mọi người đối với bảo vật công pháp là chạy theo như vịt nhưng Long Kinh Thiên căn bản không để ở trong lòng, nàng có được đại lượng bảo vật càng là có vô số đế thuật bí cổ. Lý Thất Dạ nhìn lấy Long Kinh Thiên, nói ra, nhà đầu, nếu như ngươi không phải trời sinh thiên mệnh, nếu như Vô Song không phải người ta coi trọng, ta quyết sẽ không mang các ngươi tới nơi này. Ngươi đừng xem thường tòa thần miếu này tồn tại so với bệ ngạn thành còn xa xưa hơn. Đừng chỉ cho rằng bệ ngạn thành mới là đại tạo hóa chi địa, có một số việc là phải nhìn cơ duyên. Trong này có đồ vật gì? Lý Thất Dạ nói như vậy rốt cục đưa tới Long Kinh Thiên hứng. Góc truyện audio.com, thú, lập tức hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ở chỗ này, có đồ vật gì không trọng yếu, thậm chí có thể nói. Ở chỗ này, có bảo vật gì, không có trọng yếu chút nào. Trọng yếu là ở chỗ này. Nói tới đây, hắn chỉ trái tim. Trọng yếu là đạo tâm, ma luyện, khảo nghiệm, kiên trì. Lý Thất Dạ nói ra, nếu như ngươi có thể thông qua tòa thần miếu này, như vậy, ngươi được bảo vật gì, cái này đều đã không trọng yếu, bởi vì ngươi đã thuế biến. Ngươi có được một khỏa đạo tâm không bình thường, để ngươi có thiền định, để ngươi có thể thông suốt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ trịnh trọng nhìn lấy hai người các nàng, nói ra. Ta mang các ngươi tới nơi này, cũng không hy vọng hai người các ngươi được dạng bảo vật gì, mà là hy vọng các ngươi ở chỗ này đạt được ma luyện. Về sau, các ngươi nhao nhao hỗn loạn, ồn ào, cái này đều không có gì. Nhưng, ở giữa hai người các ngươi, nhất định phải có ăn ý sống cùng chết, băng cùng lửa đúc thành tín nhiệm. Hừ, ta mới không cần đây này, ai nói ta muốn cùng Tiễn Vô Song liên thủ. Long Kinh Thiên đối với dạng sự tình này không phải 10 phần cam tâm tình nguyện. Cái này không phải do ngươi. Lý Thất Dạ thần thái nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi muốn cùng ta xông thiên hạ, ngươi nhất định phải cùng Vô Song chung một chỗ. Không sai, ngươi có thiên phú kinh thiên, nhưng mà Vô Song cũng có rất nhiều chỗ đáng giá ngươi đi học tập, mà ngươi, Vô Song cũng có thể từ trên người ngươi cảm ngộ đến đồ vật nàng không thể cảm ngộ. Ngươi kinh như thiên tiên, đây là không sai, nhưng, ngươi không có loại đạo tâm không sợ hãi, kiên trì không ngừng như Vô Song. Cuối cùng ta trịnh trọng nói cho các ngươi biết. Lúc này, Lý Thất Dạ khó được có nghiêm túc hiếm thấy, nói ra. Nếu như các ngươi không liên thủ, các ngươi sẽ đi không qua tòa thần miếu này. Nếu như các ngươi không đạt thành ăn ý, các ngươi không tín nhiệm lẫn nhau, như vậy, các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Nếu là dạng này, vậy liền làm ta quá thất vọng. Tốt a, liên thủ liền liên thủ, Long Kinh Tiên rốt cục thỏa hiệp đành phải nói ra. Hừ, ta liền ăn chút thiệt thòi, để Tiễn Vô Song dính quang của ta. Tiễn Vô Song chỉ là lạnh lùng nhìn Long Kinh Tiên một chút, lần này nàng không cùng Long Kinh Tiên cãi nhau. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của Tiễn Vô Song, nghiêm túc nói ra. Đi thôi, các ngươi phải tín nhiệm lẫn nhau, Kinh Tiên đối với ngươi có ích rất lớn, ngươi ở trên người nàng, giống nhau là có thể tìm hiểu rất nhiều thứ. Trận ma luyện này, đối với ngươi mà nói, là bắt buộc cũng là 10 phần trọng yếu. Trong tương lai, thời điểm quét ngang vạn giới, rong ruổi xa trường, ngươi cần phải có người tín nhiệm, ngươi cần học được tín nhiệm. Tiễn Vô Song luôn luôn cao ngạo, hơn nữa, nàng hùng hổ dọa người, ngoại trừ gia tộc trưởng bối gia, có thể nói, bên người nàng khó có bằng hữu, ngoại trừ Lý Thất Dạ, chỉ sợ người có thể làm cho nàng tín nhiệm không có. Lý Thất Dạ để cho nàng đi cùng với Long Kinh Tiên, là có thâm ý, người cao ngạo giống như Tiễn Vô Song này, cũng chỉ có Long Kinh Tiên mới có thể đổi được tín nhiệm của nàng. Người bình thường, căn bản là không vào được pháp nhãn của Tiễn Vô Song. Tiễn Vô Song không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng đi xuống xe. Các cô nương, nỗ lực a, nếu như có thể từ bên trong sống đi ra, tương lai các ngươi sẽ minh bạch khi các ngươi liên thủ quét ngang thiên hạ chỉ sợ thế gian. gocchuyenaudio.com, không người có thể ngăn cản các ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau đó ngồi xe ngựa rời đi. Cách chương.